Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Trump tiếp tục việc xóa nợ toàn cầu trong năm thánh.
Hoa Kỳ. Trong một thư chung đề ngày 8 tháng 4, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ và mạng lưới Jubilee USA, một nhóm phát triển liên tôn, đã đưa ra một đề xuất cho Tổng thống Donald Trump xóa một số khoản nợ. Các ngài khuyến khích ông tiếp tục nỗ lực xóa nợ toàn cầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Theo Liên Hiệp Quốc, nợ nước ngoài của các nước đang phát triển đã tăng gấp 4 lần trong 2 thập kỷ, lên mức kỷ lục 11,4 ngàn tỷ đô la vào năm 2023, tương đương 99% thu nhập xuất khẩu của họ. Đức cha Elias Jaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Eric Lecomte, Giám đốc điều hành của mạng lưới Jubilee USA, nhận định trong thư chung: việc xóa nợ và tái cấu trúc tạo nên chính sách kinh tế và an ninh hiệu quả, củng cố vị thế lãnh đạo toàn cầu của đất nước chúng ta. Họ viết, những chính sách này không tốn kém nhiều chi phí, đóng góp đáng kể vào sự ổn định của các đối tác thương mại của chúng ta, giảm giá lương thực và nhiên liệu trong nước, đồng thời hỗ trợ việc làm và xuất khẩu của Hoa Kỳ. Lời kêu gọi xóa nợ được đưa ra trong bối cảnh năm thánh 2025. Nguyên tắc công lý xã hội cổ xưa này vẫn được khuyến khích trong năm thánh hiện tại. Đức Thánh Cha đã nhiều lần đề cập đến vấn đề xóa nợ để chuẩn bị cho năm thánh. Ngài vừa kêu gọi xóa nợ, vừa kêu gọi xây dựng các cơ cấu tài chính mới, để việc xóa nợ không chỉ là một hành động từ thiện đơn lẻ và chỉ khởi động lại vòng luẩn quẩn của cho vay và mắc nợ. Thư chung gửi Tổng thống Trump nêu rõ rằng, trung bình, các quốc gia đang phát triển có tầm quan trọng chiến lược hiện chi hơn 40% doanh thu của họ để trả nợ. Gần 800 triệu người trên toàn thế giới phải đối mặt với nạn đói và gần 700 triệu người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Việc cắt giảm viện trợ nước ngoài từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển trong 6 năm qua nhấn mạnh tính cấp thiết của những nỗ lực của đất nước chúng ta nhằm thực hiện các chính sách xóa nợ có ý nghĩa. Trong khi kêu gọi chính sách cũng như việc bác ái, lá thư liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc giảm nợ và vai trò của Hoa Kỳ. Thư kết luận, nói một cách đơn giản, thế giới cần sự lãnh đạo mạnh mẽ của Hoa Kỳ về việc xóa nợ và cải cách cấu trúc tài chính.
Trước cuộc bầu cử sắp tới, Giáo hội Philippines kêu gọi tín hữu phân định.
Philippines. Khi Philippines hướng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tháng 5, giáo hội tại quốc gia này cảnh báo về diễn văn thù hận và tin tức giả mạo.
Gần 70 triệu người Philippines sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 12 tháng 5 trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, bầu ra các nhà lập pháp và đại diện cho chính quyền địa phương với hơn 18.000 ứng cử viên tranh cử vào các vị trí lập pháp, địa phương và khu vực. Cuộc bỏ phiếu sẽ là thước đo sự ủng hộ của công chúng đối với Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Bongbong Marcos và được coi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa các triều đại chính trị có ảnh hưởng của Duterte và Marcos sau sự sụp đổ của Liên minh Unitim từng hùng mạnh của họ. Liên minh đã đưa Marcos lên nắm quyền vào năm 2022 với con gái của cựu tổng thống Sara Duterte làm phó tổng thống, người bị Hạ viện để đơn khiếu nại luận tội về các cáo buộc tham nhũng và kích động nổi loạn. Giống như trong các cuộc bầu cử trước, quá trình bầu cử bị lu mờ bởi các vấn đề mang tính hệ thống như mua phiếu bầu, sử dụng sai mục đích tiền công quỹ và thông tin sai lệch. Với Unitim, hiện đã bị chia rẽ. Chiến dịch bầu cử bắt đầu vào ngày 11 tháng 2 đang ngày càng trở nên phân cực và đối đầu. Và mạng xã hội một lần nữa đóng vai trò chính. Deepfake và các cuộc gọi lừa đảo do AI hỗ trợ đã trở nên phổ biến hơn nhưng không được quản lý và kiểm tra. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ về bầu cử có trách nhiệm, một tổ chức giám sát bầu cử do Giáo hội Công giáo thành lập, cùng với các giáo hội và tổ chức dân sự khác, đã lên tiếng lo ngại về những vấn đề này, đồng thời lên án mạnh mẽ những tuyên bố phân biệt giới tính của một số ứng cử viên. Hội đồng Giám mục Philippines đã ban hành một thư mục vụ kêu gọi cử tri sử dụng tiếng nói của mình để bảo vệ quyền tự do và đảm bảo lợi ích chung. Các giám mục nhắc nhở cử tri rằng trách nhiệm chính của đầy tớ của dân là cải thiện cuộc sống của người dân Philippines, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Các ngài nói rằng chúng ta cần những nhà lãnh đạo và nhà lập pháp có năng lực với ý định chân thành, những người phục vụ lợi ích của các giáo xứ, thành phố, tỉnh và toàn đất nước. Cuộc bầu cử tháng 5 cũng sẽ tranh cử 317 ghế quốc hội và hàng nghìn chức vụ địa phương. Trong số các ứng cử viên có Rodrigo Duterte, ứng cử thị trưởng thành phố Davao quê hương ông, ngay cả khi bị giam giữ tại The Hague. Bất chấp những chỉ trích dữ dội về vụ bắt giữ ông Duterte, ông Marcos dường như chắc chắn sẽ củng cố quyền lực của mình trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Giáo hội Nicaragua đang bị giám sát đặc biệt.
Nicaragua, sau tuyên bố vào tháng 2 của chính phủ Nicaragua đe dọa sẽ ngăn chặn công nhận các cuộc bổ nhiệm giám mục mới bởi Vatican. Cảnh sát Nicaragua yêu cầu các linh mục phải trình diện tại đồn cảnh sát hàng tuần để thẩm vấn và nộp bài giảng hàng tuần cùng danh sách các hoạt động của họ.
Theo báo cáo của tổ chức Christian Solidarity Worldwide công bố vào tuần trước, các linh mục công giáo tại một số giáo phận ở Nicaragua hiện được yêu cầu phải trình diện hàng tuần để thẩm vấn tại đồn cảnh sát gần nhất. Một số linh mục cho biết họ đã được chỉ định một viên chức giám sát thường trực và bị cấm rời khỏi giáo xứ khi không được phép. Điều này đặc biệt đúng ở các giáo phận có nhiều linh mục lưu vong, ví dụ như Matagalpa. Giáo phận này cần các linh mục từ các giáo phận khác đến hàng tuần để phục vụ các giáo xứ không có giáo sĩ. Trong quá trình thẩm vấn, các linh mục buộc phải nộp bản sao bài giảng của mình cho cảnh sát để xác minh rằng chúng không có bất kỳ nội dung nào chỉ trích chế độ. Nhật báo địa phương La Prensa đưa tin rằng ở các giáo phận khác, các linh mục không bắt buộc phải báo cáo với đồn cảnh sát, nhưng cảnh sát sẽ đến giáo xứ và yêu cầu họ tóm tắt các hoạt động mục vụ hàng tuần của mình. Tuyên bố của chính phủ đưa ra một số cáo buộc không rõ ràng đối với tòa thánh và giáo hội công giáo, ám chỉ rằng chính quyền ở Managua có thể không công nhận các bổ nhiệm giám mục của giáo hoàng và thẩm quyền của các giám mục bị trục xuất khỏi Nicaragua. Lần bổ nhiệm giám mục cuối cùng tại Nicaragua là vào năm 2020, khi Đức cha Francisco Tijerino trở thành giám mục của Bluefields, giáo phận nhỏ nhất ở Nicaragua. Trước năm 2022, khi cuộc đàn áp giáo hội gia tăng, giáo phận duy nhất không có giám mục là Esteli, nơi có đại diện tông tòa vào năm 2021 là Đức cha Alvarez. Nicaragua chỉ có 9 giáo phận, trong đó 4 giáo phận có giám mục đang lưu vong.
Các tổ chức tôn giáo Đông Nam Á lên án lợi dụng tôn giáo để buôn người.
Bangkok. Các tổ chức tôn giáo ở Đông Nam Á đang nỗ lực chống lại một trong những chiến lược mới nhất của những kẻ buôn người, sử dụng tôn giáo để thực hiện hoạt động buôn người xuyên biên giới.
Thời gian gần đây, những kẻ buôn người thường cải trang cho các nạn nhân của họ thành người hành hương hoặc nhà truyền giáo Kitô giáo để qua mặt các chốt kiểm tra sân bay và cơ quan xuất nhập cảnh. Nhiều trường hợp như vậy đã bị chính quyền Philippines và Thái Lan phát hiện. Gần đây nhất là vụ liên quan đến 3 phụ nữ giả danh là nhà truyền giáo công giáo trên đường đến Thái Lan. Theo các cuộc điều tra, một trong 3 phụ nữ này là thành viên của một đường dây buôn người, chuyên dụ dỗ người khác bằng những lời mời làm việc giả mạo để bóc lột họ. Theo Cục Di trú Philippines, trong năm 2024, đã có gần 1.000 nạn nhân của nạn buôn người, thường bị lừa thông qua các chương trình như hành hương giả, hôn nhân sắp đặt và lừa đảo việc làm. Theo báo cáo, âm mưu này thường được thực hiện để tạo ra lao động cưỡng bức tại các khu vực của Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Trước hình thức buôn người mới này, các tổ chức tôn giáo, vốn luôn dấn thân trong lĩnh vực cứu người, tiếp tục đi đầu trong cuộc chiến chống lại tội ác. Đặc biệt, giáo hội công giáo trong khu vực luôn khẳng định cam kết xóa bỏ nạn buôn người. Tại Philippines, tổ chức công giáo hỗ trợ phục hồi, trao quyền và phát triển cho người dân, một tổ chức dấn thân bảo vệ và trao quyền cho trẻ em dễ bị tổn thương và các nạn nhân của nạn buôn người, đã nêu bật những hành vi ngược đãi mà phụ nữ Philippines phải chịu khi bị bán sang Myanmar. Trong khi đó, các nhóm như Phong trào Liên tôn chống buôn người Philippines và Talithakum Thái Lan đang tích cực nâng cao nhận thức, hỗ trợ các nạn nhân sống sót và thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống, bao gồm các sáng kiến giáo dục và hợp tác liên tôn.
Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, Senegal là một mô hình về chung sống hòa bình giữa các tôn giáo.
Dakar, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, gửi sứ điệp đến các tham dự viên hội thảo về ngoại giao tôn giáo do Đại học Cheikh Anta Diop ở thủ đô Senegal tổ chức. Ngài nhận xét, trong một thế giới đang tuyệt vọng tìm kiếm hòa bình, các tôn giáo có thể đóng góp một phần quý báu bằng cách đề xuất một tầm nhìn vượt qua những thỏa thuận chính trị thuần túy.
Dù không thể tham dự trực tiếp hội thảo diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 4 vì lý do lịch trình, Đức Tổng giám mục Gallagher vẫn gửi sứ điệp để bày tỏ lòng biết ơn tới Senegal về những nỗ lực thúc đẩy sự chung sống tôn giáo phục vụ hòa bình, đồng thời tập trung vào ý nghĩa ngoại giao tôn giáo theo quan điểm của Tòa Thánh. Sự chung sống hòa bình giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác nhau là một thực tế đáng ghi nhận ở Senegal. Đức Tổng giám mục khẳng định trong sứ điệp, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng với Caliph của Babila ở vùng Dakar. Ông Thiano Amadou Ba, một nhân vật rất được kính trọng vì những đóng góp cho hòa bình và đối thoại. Ngài tiếp tục viết, khen ngợi quốc gia châu Phi, nơi người Hồi giáo, Công giáo, Tin lành và tín đồ các tôn giáo truyền thống sống hòa thuận trong cùng một gia đình, một thực tế khuyến khích đối thoại liên tôn và xứng đáng được duy trì. Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định, thế giới đang tuyệt vọng, cần một nền hòa bình lâu dài, chứ không chỉ là một sự ngừng bắn tạm thời. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo cam kết chỉ ra rằng tôn giáo không phải là trở ngại của hòa bình, nhưng là trụ cột thiết yếu của hòa bình. Theo ngài, đóng góp của các tôn giáo cho ngoại giao không chỉ giới hạn ở các cuộc trao đổi giữa chính phủ hay thỏa thuận chính trị. Theo cái nhìn Công giáo, ngoại giao tôn giáo dựa trên quan điểm đạo đức và luân lý do các truyền thống tôn giáo đưa ra và nhằm mục đích tác động đến quan hệ quốc tế không phải qua quyền lực chính trị hay quân sự, nhưng qua khả năng chạm đến trái tim và tâm trí con người. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết luận, nhắc lại theo thư mời chính thức từ trường đại học, hội thảo với sự tham dự của các đại sứ và đại diện các tôn giáo khác nhau hướng đến việc xây dựng một nền tảng suy tư hàn lâm và tinh thần về vai trò của tôn giáo trong việc kiến tạo hòa bình và hòa giải xung đột.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa, Chủ nhật lễ lá.
Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Với Chủ nhật lễ lá, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào tuần thánh, bắt đầu bằng việc tưởng niệm Đức Giêsu vào thành Jerusalem. Phụng vụ lễ lá đưa chúng ta đi qua hai khung cảnh trái ngược. Một bên tiếng reo hò, tay vẫy lá, áo trải trên đường để đón Đức Giêsu vào Jerusalem. Một bên là cuộc thương khó với phản bội, kết án và đóng đinh. Cảnh tượng mở đầu đầy hân hoan, dân chúng cầm lá, tung hô vang dội, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Nhưng cũng rất nhanh, tiếng hoan hô đến tiếng gào thét. Cũng chính là dân ấy, chỉ ít ngày sau lại la lớn, đóng đinh nó vào thập giá. Chúng ta có thể hỏi, vậy Đức Giêsu vào thành Jerusalem để làm gì? Phải chăng để chết? Không, Ngài vào Jerusalem không phải để chết, mà để sống đến cùng sứ mạng Cha trao phó. Câu chuyện thương khó hôm nay không chỉ kể lại một biến cố lịch sử đã rồi, mà là lời mời gọi chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm tình yêu. Tình yêu của một người đã sống đến cùng sứ mạng mà Chúa Cha trao phó. Nơi câu chuyện thương khó cho thấy Đức Giêsu không trốn chạy, không dừng lại giữa đường, không khước từ sứ mạng khi gặp phản bội, thất bại hay cô đơn. Nhưng Ngài vẫn yêu, vẫn tha thứ, vẫn phục vụ cho đến giây phút cuối cùng. Ngài không tìm đến cái chết, nhưng vì yêu đến cùng nên Ngài chấp nhận cả cái chết. Trong Gioan chương 15, Chúa Giêsu đã nói, Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Thực vậy, Đức Giê-xu không bị xô đẩy đến thập giá như một nạn nhân bất đắc dĩ. Ngài không tìm đến cái chết như một định mệnh. Ngài bước vào Jerusalem một cách chủ động. Ngài biết điều gì đang chờ đợi mình. Thầy những ước mong ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Đức Giê-xu biết rõ mình sẽ bị phản bội, bị kết án và chịu chết. Nhưng Ngài sống đến cùng sứ mạng, nghĩa là yêu đến cùng. Thánh Luca không mô tả nhiều đau thương về thể lý như các sách tin mừng khác. Thay vào đó, nơi bài thương khó, Ngài tập trung vào tình yêu của Đức Giê-xu, một tình yêu đến cùng, không bỏ cuộc. Khi bị phản bội, Ngài vẫn gọi Judas là bạn. Khi bị bắt, Ngài chữa lành tai của người lính bị Phêrô chém đứt lìa. Khi bị đóng đinh, Ngài cầu nguyện cho kẻ đóng đinh mình. Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Và khi hấp hối, Ngài mở cửa thiên đàng cho kẻ trộm lành. Tất cả nói lên một điều, Đức Giê-xu sống đến cùng tình yêu, và tình yêu ấy đã dẫn Ngài đến thập giá. Thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, Tuần Thánh không phải chỉ để tưởng nhớ một biến cố buồn đã xảy ra trong lịch sử, nơi câu chuyện thương khó của Đức Giê-xu. Tuần Thánh là tuần để chúng ta học yêu, yêu như Đức Giê-xu đã yêu. Chúng ta đang sống trong năm thánh của những người hành hương hy vọng, và chính Đức Giê-xu là người hành hương đầu tiên. Ngài hành hương từ trời cao đến trần gian, Ngài hành hương từ làng quê này đến làng quê nọ, và Ngài hành hương lên đền thánh để yêu đến cùng. Đức Giê-xu chính là người hành hương đầu tiên trong hành trình cứu độ, người hành hương hy vọng giữa bóng tối thập giá để mở ra hy vọng phục sinh cho nhân loại chúng ta. Hành trình của Ngài không được trải thảm đỏ, mà trải bằng bàn chân mỏi mòn, bằng nỗi cô đơn vườn dầu, bằng thập giá oằn lưng đường lên đồi sọ. Tuy nhiên, Đức Giê-xu không phải là người hành hương trong tuyệt vọng, mà mang trong tim niềm hy vọng vĩnh cửu, rằng tình yêu có thể chinh phục hận thù, rằng lòng thương xót mạnh hơn tội lỗi, rằng sự sống mạnh hơn cái chết. Ngài đã gieo hy vọng nơi người trộm lành. Hôm nay, anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Nơi các phụ nữ than khóc khi Ngài quay lại an ủi họ. Nơi Phêrô yếu đuối khi ngước nhìn học trò mình sau ba lần công khai chối mình. Thưa ông bà anh chị em, qua lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi sống tuần thánh, sống niềm hy vọng. Với những người sống đời thánh hiến, hành trình ơn gọi của chúng ta có thể bắt đầu bằng nhiệt huyết tông đồ, bằng những lời tung hô, nhưng sẽ có những lúc đi vào thập giá của cô đơn, hiểu lầm, thất vọng. Chúng ta được mời gọi sống đến cùng sứ mạng, không phải trong sự thành công, nhưng trong sự trung tín, dù có những lúc bước đi trong bóng tối. Tu sĩ là người chọn theo Chúa qua ba lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục, như một lời tuyên bố rằng con cũng muốn sống sứ mạng của Chúa Giê-xu đến cùng. Nhưng sau những năm đầu đầy nhiệt huyết, hành trình đời tu sẽ đi vào Jerusalem thật, nơi có cộng đoàn không lý tưởng, nơi có những vết thương nội tâm chưa được chữa lành, nơi có cảm giác mình chẳng làm được gì lớn lao. Chính lúc ấy, tu sĩ được mời gọi không sống để thành đạt trong đời tu, mà sống đến cùng tình yêu trao ban, lặng lẽ và hy vọng. Chính lúc đó người tu sĩ là ngôn sứ của niềm hy vọng bằng đời sống chứng tá của mình. Còn nơi các tín hữu, trong ơn gọi làm cha, mẹ, làm vợ, chồng hay sống độc thân giữa đời, đều có một Jerusalem rất riêng. Đó là nghề nghiệp và công việc hàng ngày, nơi trung thành làm việc với lương tâm. Đó là gia đình nhỏ bé của mình, Nơi yêu thương người thân yêu không chỉ bằng lời nói mà bằng sự kiên nhẫn, tha thứ và hy sinh. Là giữa xã hội nhiều cám dỗ, nơi mà việc giữ đức tin quả là một cuộc chiến. Làm vợ, làm chồng, mỗi người chúng ta được mời gọi tự vấn, tôi có sống trung thành với giao ước yêu thương đến cùng không? Là người trẻ, tôi có sống lý tưởng đời mình với trách nhiệm, đam mê và tất cả lương tâm chăng? Là Kitô hữu, tôi có trung tín với Chúa cho đến cùng, ngay cả khi đức tin ấy trở nên thách đố không? Chúa Nhật lễ lá là khởi đầu của hành trình cao điểm trong năm phụng vụ. Một hành trình từ tiếng tung hô đến đồi càn về, từ thập giá đến mồ trống phục sinh. Và mỗi chúng ta, cho dẫu là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều được mời gọi bước vào hành trình đó. Chúng ta không đi một mình, nhưng đi với Đức Giê-xu. Chúng ta không đi trong sợ hãi, nhưng đi trong đức tin và hy vọng. Và cuối cùng, chúng ta không đi để chết, nhưng để sống đến cùng sứ mạng yêu thương. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Trường nội trú thánh giá ở Banaappa mang hy vọng cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV, SIDA ở Ấn Độ.
Tại một quốc gia mà HIV, SIDA vẫn còn rất bị kỳ thị, một trường nội trú nhỏ ở Jharkhand đang thay đổi cuộc sống. Trường nội trú thánh giá tại Banaappa cung cấp giáo dục, chăm sóc sức khỏe và là nơi trú ẩn cho trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV, SIDA. Được thành lập vào năm 2014 với chỉ 45 học sinh, trường hiện đang phục vụ 230 trẻ em. Điều này chứng minh rằng lòng trắc ẩn và sự kiên trì có thể phá vỡ rào cản. Hành trình của trường nội trú thánh giá bắt đầu vào tháng 5 năm 2014, khi Sir Brito Madaseri, một y tá được đào tạo và là người sáng lập trường, cùng với các nữ tu khác, chứng kiến thực tế khắc nghiệt mà các trẻ em mắc HIV-SIDA phải đối mặt. Trong các chuyến thăm các gia đình, các nữ tu nhận ra rằng nhiều trẻ em trong số này không được đến trường vì bị kỳ thị, vì khó khăn về tài chính hoặc các vấn đề sức khỏe. Thậm chí điều đáng lo ngại hơn là những người giám hộ thường thờ ơ với phúc lợi của các em và việc bỏ học vì lý do sức khỏe là điều rất thường xảy ra. Một câu chuyện đã thực sự làm Sir Brito xúc động. Cha mẹ của một cậu bé đã bỏ rơi con mình và di cư ra nước ngoài để thoát khỏi sự kỳ thị của xã hội. Sau đó, cậu bé bị nhốt trong tù không phải vì bất kỳ tội ác nào, mà chỉ đơn giản là để ngăn cậu không lây lan. Sir Brito suy tư, những người nhiễm HIV cũng có cuộc sống. Tôi là ai mà lại chất vấn và từ chối họ? Một lần khác, Sơ đã nhìn thấy mẹ Teresa. Mẹ đã nói, tôi đến để nói lời tạm biệt. Bây giờ, chị hãy tiếp quản công việc của tôi. Những khoảnh khắc mạnh mẽ này đã khiến Sơ Brito cống hiến cuộc đời mình cho mục đích này. Quyết tâm hành động, các nữ tu đã tổ chức một buổi tư vấn vào ngày 9 tháng 7 năm 2014 cho các bậc cha mẹ và trẻ em nhiễm HIV, do Hội đồng Dự án Giáo dục Tiểu bang Jharkhand và Trung tâm Chăm sóc Cộng đồng Thánh giá cùng tổ chức. Hai tháng sau, vào ngày 23 tháng 9 năm 2014, trường nội trú Thánh giá được thành lập trong hai phòng nhỏ tại trường khiếm thính Thánh Mikaa ở Hazaribagh. Ban đầu, trường chỉ có hai giáo viên, một cố vấn, một giáo viên trò chơi, một đầu bếp, một bảo vệ và một quản giáo. Khi số lượng trẻ em tăng lên, trường đã phải chuyển địa điểm 6 đến 7 lần trước khi ổn định tại Banaappa vào năm 2017. Tuy nhiên, hành trình này không phải là không có khó khăn. Nhiều người bao gồm các tu sĩ coi thường Sơ Brito, một số thậm chí còn từ chối Sơ vào phòng của họ, gọi Sơ là nữ tu SIDA. Sơ nhớ lại, Một người bạn của tôi nói rằng sẽ không cho tôi vào phòng của sơ ấy. Họ thường nói, nhìn kìa, nữ tu Sida đang đến xin thức ăn. Việc xin đất cũng là một thách thức lớn khác, vì các viên chức chính phủ đã bác bỏ sáng kiến này, tuyên bố rằng những đứa trẻ này vô dụng đối với xã hội. Nhưng sự kiên trì đã được đền đáp. Một nhà lãnh đạo Ấn giáo đã quan sát những nỗ lực không biết mệt mỏi của Sir Brito và quyết định tài trợ đất cho trường. Sự hỗ trợ tiếp theo đến từ cha Crotty, một tu sĩ dòng tên người Úc. Cha đã giúp tài trợ cho ký túc xá và phong trào Manos Unidas đã đóng góp vào việc xây dựng trường học. Tổ chức kiểm soát Sida quốc gia đã vào cuộc để trang trải chi phí y tế, trong khi chính phủ Ấn Độ chịu trách nhiệm trả lương cho nhân viên, thực phẩm và đồng phục. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng cung cấp viện trợ y tế. Sir Brito thường nói rằng, khi chúng ta làm công việc của Chúa, Người sẽ chăm sóc nhu cầu của chúng ta. Trường nội trú thánh giá cung cấp các cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em đang sống chung với HIV-Sida và những trẻ em có cha mẹ bị nhiễm HIV. Ngoài giáo dục, trường bảo đảm trẻ em được chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và đào tạo nhân cách. Nhà trường nuôi dưỡng tài năng của từng trẻ em, dù là về học thuật, nghệ thuật, làm vườn hay thể thao, và giúp các em phát triển hết tiềm năng của mình. Nhà trường cung cấp chương trình giáo dục đến lớp 8, nhưng đang nỗ lực mở rộng chương trình lên lớp 10. Sir Brito chia sẻ, tôi rất vui mừng thông báo với các bạn rằng trường của chúng tôi sẽ sớm mở lớp 10. Chúng tôi đang tiến hành trao đổi thư từ cần thiết cho chương trình này. Sau lớp 8, học sinh của chúng tôi sẽ đến trường công lập gần đó và hoàn thành việc học của mình. Vào tháng 9 năm 2024, Sir Brito đã vinh dự nhận giải thưởng sự hỗ trợ việc truyền giáo và thừa tác vụ tại Đại hội đồng Thường niên lần thứ 81 tại Cao đẳng Y khoa Thánh Soan ở Bengaluru vì sự tận tụy của Sir trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV-Sida. Các phương tiện truyền thông ở Hazaribagh cũng ghi nhận công việc của Sir, qua đó làm nổi bật thêm tác động của việc làm của Sir. Sir Brito thuộc dòng nữ tu Thương Xót Thánh Giá, một dòng tu phục vụ tại Ấn Độ từ năm 1894. Sứ mạng của họ vẫn kiên định, được thúc đẩy bởi tình yêu thương của Chúa, được thách thức bởi nhu cầu của thời đại và là những người chia sẻ trong mầu nhiệm về sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi cam kết công bố tin mừng và phấn đấu để tạo ra một xã hội mới, gồm những cá nhân, gia đình và cộng đồng lành mạnh, đặc biệt là những người kém may mắn. Trường nội trú thánh giá do các nữ tu điều hành là minh chứng cho những gì có thể đạt được khi lòng trắc ẩn gặp hành động.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.